đời như nước trôi ngàn phương.
Ta tìm đến bên nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Hướng nào biết khi chỉ vô tình thôi, cho lòng mang những cơn sầu đau.
Vui đớn đau bao giờ ta.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ Việt Nam Bốc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 127 chuyện Tiếng Vọng Giang Hồ, một tiểu thuyết có hiệp lừng danh của Kim Dung do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc.
Biết
bao em đêm ân tình trải qua, biết bao thời gian trong vòng tay có nhau mà.
Tóm tắt kỳ trước, trong sơn động, sau khi hạng sát thả Lý Thiền và bọn người mù chặt đứt hai tay Lưu Đồng Chi, Lành Hồ Sung đưa Dương Doanh ra khỏi sơn động, nhưng không ngờ Nhạc Bất Quật đã chờ sẵn ở bên ngoài tung lưới trói chặt hai người. Kính mời tinh giả theo dõi tiếp.
Không muốn hủy hoại nhan sắc của Doanh Doanh, thật chẳng qua là chỉ muốn uy hiếp bức bách cô ta thổ lộ ra phương pháp chế thuốc giải. Nếu Lệnh Hồ Sung tự hủy đôi mắt thì nước cờ thứ nhất của lão vô hiệu. Lão xuất thủ thần tốc vô bì, đưa tay trái ra qua tấm lưới chụp lấy cổ tay phải của Lệnh Hồ Sung quát lên:
"Dừng tay!"
Da thịt của hai người vừa đụng nhau thì Nhạc Bất Quần cảm thấy nội lực của mình tuôn ra ngoài, lão la lên:
"Trời ơi!"
Lão muốn giật tay ra, nhưng bàn tay của lão dường như dính chặt vào cổ tay của Lệnh Hồ Sung. Lệnh Hồ Sung xoay tay lại nắm chặt bàn tay của lão, nội lực của Nhạc Bất Quần càng tiết ra ào ạt. Nhạc Bất Quần kinh hãi, tay phải vội dung kiếm chém lên người hắn. Lệnh Hồ Sung hất tay, kéo người lão qua, chiêu kiếm này chém xuống đất. Nội lực của Nhạc Bất Quần càng tiết ra nhanh, chiêu kiếm thứ hai muốn chém đã vô lực, cơ hồ như ngay cả cánh tay cũng nhấc lên không được nữa. Lão cố sức dung kiếm lên, đưa mũi kiếm chỉ vào giữa trán Lệnh Hồ Sung. Cánh tay và trường kiếm rung lên, từ từ đưa xuống. Doanh Doanh kinh hãi, muốn đưa ngón tay ra muốn trường kiếm của Nhạc Bất Quần, nhưng hai cánh tay cô đều bị người Lệnh Hồ Sung đè lên, lưới lại siết rất chặt. Cô cố sức cựa quậy nhưng vẫn không rút tay ra được. Tay trái của Lệnh Hồ Sung thì bị Doanh Doanh đè, cũng không nhúc nhích được. Thấy mũi kiếm từ từ đâm xuống, hắn bỗng nghĩ:
"Ta dùng cách đưa kiếm chậm để giết Tạ Linh Thiền, đã thương Lâm Bình Chi. Bây giờ sư phụ cũng dùng cách này để giết ta. Quả báo đến thật nhanh."
Nhạc Bất Quần cảm thấy nội lực tiết ra ngoài rất nhanh, mà mũi kiếm cách giữa trán Lệnh Hồ Sung chỉ mấy tấc. Lão vừa vui mừng vừa sốt ruột. Bỗng sau lưng lão có tiếng một thiếu nữ la lên thất thanh:
"Lão, lão làm cái gì vậy? Mau liền kiếm lên đi!"
Tiếng bước chân vang lên, một người chạy đến gần. Nhạc Bất Quần thấy mũi kiếm chỉ cần thấp xuống vài tấc nữa thì có thể giết được Lệnh Hồ Sung. Lúc này sự sinh tử của lão chỉ còn trong gang tấc, làm sao lão chịu dừng tay? Lão liền thu hết tàn lực, sử kinh lực đè xuống, mũi kiếm đã đụng đến trán Lệnh Hồ Sung, thì ngay lúc này, sau lưng lão đã mát lạnh. Một thanh trường kiếm từ sau lưng đâm thẳng tới trước ngực lão. Thiếu nữ đó la lên:
"Lệnh Hồ đại ca có sao không?"
Cô chính là Nghi Lâm. Khí quyết trong ngực Lệnh Hồ Sung dâng lên, nói không ra tiếng. Doanh Doanh nói: "Tiểu sư muội, Lệnh Hồ đại ca không có sao." Nghi Lâm vui mừng nói:
Vậy thì hay quá."
Cô sửng sốt la lên:
"Quá ra Nhạc tiên sinh, ta đã giết Nhạc tiên sinh rồi."
Doanh Doanh nói: "Đúng vậy, chúc mừng tiểu muội đã trả được mối đại thù với sư phụ. Xin tiểu sư muội cởi lưới thả chúng ta ra." Nghi Lâm đáp:
Dạ, dạ.
Nhà có quần nằm phục dưới đất. Chỗ kiếm đâm, máu chảy ra linh láng. Cô sợ đến nỗi toàn thân nhũn ra. Cô run run nói.
Là tiểu muội giết lão hay sao?
Cô nắm sợi dây thần muốn cởi ra, nhưng hai tay cô run bần bật, không sao cởi ra được. Bỗng nghe bên trái có người la lên.
Chờ đi cô, người giết hại tôn trưởng, hôm nay đừng hòng thoát khỏi công đạo.
Một lão già mặc áo vàng chống kiếm chạy đến, chính là Lao Đức Nặc. Lệnh Hồ Xung la lên.
Sao ơi?
Doanh Doanh quát lên. Tiểu sư muội, mau rút kiếm ra chống đỡ. Nghi Lâm ngẩng người ra, rút trường kiếm trên người nhặt bất quần ra, Lao Đức Nặc tấn công ba kiếm nhau nhéo. Nghi Lâm đỡ được hai kiếm, kiếm thứ ba đâm dù qua vai trái của cô dạch một đường. Chiêu kiếm của Lao Đức Nặc càng sửa càng nhanh. Có mấy chiêu giống như tịch tà kiếm pháp, nhưng học chưa đến nơi, chỉ giống hình dáng. Về tốc độ xuất kiếm, nhanh còn kém xa Lâm Bình Chi. Lao Đức Nặc vốn giàu kinh nghiệm, sở trường kim luôn kiếm pháp của hai phái Trung Sơn và Hoa Sơn. Mới đây lại học được một chút về tịch tà kiếm pháp, nên Nghi Lâm không phải là đối thủ của lão. May mà bọn Nghi Hòa và Nghi Thanh muốn cô ta tiếp nhiệm trưởng môn Hằng Sơn, nên những ngày qua đốc thúc cô chuyên cần luyện kiếm của phái Hằng Sơn mà Lệnh Hồ Xung truyền cho. Võ công của cô tiến bộ mà tịch tà kiếm pháp của Lao Đức Nặc lại học chưa đến nơi đến chốn, lại cứ sốt ruột muốn thử chiêu lấy kiếm pháp của hai phái Tung Sơn và Hoa Sơn ra mà sử ra, hỗn tạp không thuần nhất, nên kiếm pháp lão sử ra bị giảm sút đi mấy thành. Lúc Nghi Lâm mới ra tay, thấy kiếm pháp của địch nhân rất nhanh nên lòng hoảng sợ. Đến chiêu thứ ba thì cô bị thương ở vai trái, nhưng cô nghĩ nếu mình thất bại thì Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh phải gặp nàng thay. Lòng cô nghĩ lão muốn giết Lệnh Hồ đại ca thì phải bước qua xác của cô trước. Cô đã yến trí mình sẽ chết, nên lúc xuất chiêu không màng gì đến tính mạng. Lao Đức Nặc gặp phải cách đánh liều mạng của cô nên nhất thời cũng khó thủ thắng, miệng chửi.
Chọn đi cô, mẹ chết, làm gì mà liều lĩnh dữ vậy?
Doanh Doanh thấy Nghi Lâm đánh sức hăng hái, gắng sức chống đỡ, nếu đấu lâu nữa thì thế tất thất bại. Cô liền lăn người rút tay trái ra, giải khai vực đạo cho Lệnh Hồ Xung. Thò tay vào túi rút đoạn kiếm ra, Lệnh Hồ Xung la lên.
Lao Đức Nặc, sao lưng ngươi có vật gì kia?
Lao Đức Nặc dày dặn kinh nghiệm. Đương nhiên, vì tiếng quát này của Lệnh Hồ Xung, nếu lão quay lại thì sẽ bị địch nhân có thể thừa cơ hội đâm lão. Lão bỏ mặc tiếng la của Lệnh Hồ Xung, càng đánh ráo riết hơn. Doanh Doanh cầm đoạn kiếm muốn từ trong lỗ lưới phóng ra, nhưng Nghi Lâm và Lão Đức Nặc luôn dịch chuyển gần nhau. Nếu cô nhắm phóng ra thì không chừng lại phóng trúng Nghi Lâm. Nhất thời cô chần chừ không phóng kiếm, bỗng nghe Nghi Lâm la á lên một tiếng, vai trái lại trúng kiếm, kiếm chém sâu đến vài tấc nên máu chảy ròng ròng. Lệnh Hồ Xung la lên.
Khỉ, đây là con khỉ của Lục Sư Đệ đó mà. Khỉ ngoan, mau về vào cánh hắn. Đây là ác tặc đã giết chết chủ nhân của ngươi đó.
Lao Đức Nặc vì đánh cắp bí cấp Tử Hào thành công của nhà Bất Quần mà giết chết Lục Đại Hữu, đệ tử của phái Hoa Sơn. Bình thường Lục Đại Hữu thường đem theo một con khỉ nhỏ ở trên vai, sau khi chết thì con khỉ đó không biết đã đi đâu. Bây giờ đột nhiên Lao Đức Nặc nghe Lệnh Hồ Xung la lên như vậy, bất giác lòng phát sợ.
Nếu súc sinh này nhảy lên cánh ta, không phải là vướng tay vướng chân của ta.
Lão nghiêng người xoay kiếm lại chém ngược ra sau, nhưng đâu có con khỉ nào. Ngay lúc này, đoạn kiếm của Doanh Doanh giục khỏi tay, dù một tiếng bay thẳng đến gáy của lão. Lao Đức Nặc vội cúi người xuống, đoạn kiếm bay lướt qua đầu lão. Đột nhiên lão cảm thấy cổ chân trái bị siết chặt lại, lão đã bị sợi dây thần quấn kéo mạnh ra sau, thân lão không tự chủ được liền té nhào. Thì ra Lệnh Hồ Xung thấy Lao Đức Nặc cúi người tránh kiếm bay tới, chính là cơ hội tốt. Hắn không kịp cởi lưới, liền lấy sợi dây dài của lưới quấn chân trái của lão, giật dây cho lão ngã. Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh cùng la lên.
Mau giết đi, mau giết đi.
Nghi Lâm dung kiếm chém xuống đầu Lao Đức Nặc, nhưng cô vừa từ bi lại vừa nhát gan. Lúc cô giết Nhạc Bất Quần chỉ là vì muốn cứu Lệnh Hồ Xung, tình thế cấp bách nên dung kiếm phóng thẳng ra, chứ không chủ tâm muốn giết người. Bây giờ trường kiếm của cô toan chém xuống đầu Lao Đức Nặc thì lòng cô bủng rủng, lưỡi kiếm lệch sang một bên, soạt một tiếng cô chém lên vai phải của lão. Xương tỳ bà của Lao Đức Nặc liền bị chém đứt, trường kiếm tuột khỏi tay. Lão sợ Nghi Lâm chém kiếm thứ hai, liền cố nhịn đau giọt lên, dãy dụa thoát khỏi dây trói, lao nhanh xuống núi.
Đột nhiên từ sườn núi chạy ra hai người, người chạy trước quát.
Này,
Vừa rồi á, ngươi chửi con gái của ta phải không?
Chính là bà giả tâm giả niết trong chùa Huyền Thông, mẫu thân của Nghi Lâm. Lão Đức Đạt phóng cước đá bà. Bà nghiêng người né tránh. Bốp một tiếng, bà tát lão một cái thật mạnh rồi quát.
Người chửi mẹ kiếp làm gì mà liều dữ vậy? Mẹ của nó là ta nè, người dám chửi ta hả?
Lệnh của Sung la lên. Bắt hắn lại, đừng để hắn chạy thoát. Bà đưa tay ra, toàn đánh người đầu Lão Đức Đạt. Nhưng nghe lệnh của Sung hô hoán như vậy, bà la lên.
Tên tiểu quỷ trời đánh kia, ta cứ thả hắn đi đó.
Bà nghiêng người, đá một cước vào mông Lão Đức Đạt. Lão Đức Đạt như được ân xá, liền chạy thẳng xuống núi. Người đó sau bà chính là Bất Giới Hòa Thượng. Lão đi đến gần, cười hi hi nói.
Bộ hết chỗ chơi rồi hả? Sao mà chui vô trong một cái lưới này mà chơi vậy?
Nghi Lâm nói.
Dạ dạ, mau cởi lưới thả Lệnh Hồ Đại Ca với Nhậm Đại Tiểu Thư ra đi.
Bà xâm nét mặt nói.
Ta còn chưa tính sổ với tiểu tặc này, không được thả hắn ra.
Lệnh Hồ Sung cười ha ha. Vợ chồng lên giường, chỉ coi ông Mai chẳng ra gì. Hai vợ chồng bà đoàn viên, tại sao không đến tạ ơn ông Mai này hả? Bà đã xoắn một cước trời.
Tạ ơn cho con khỉ mốc.
Lệnh Hồ Sung cười gọi. Đạp cốc lục tiên, mau đến cứu ta. Bà kỹ nhất là đạp cốc lục tiên, liền giật mình quay đầu lại. Lệnh Hồ Sung thò tay con lưới cá, cởi nút dây thừng để Doanh Doanh chui ra. Đến lúc hắn chuẩn bị chui ra, thì bà quát.
Không được chui ra.
Không ra thì không ra. Trong lưới này còn có một khung trời khác. Bậc đại trượng phu có thể khuất, có thể dương. Khuất thì chui lại vào lưới. Dương thì chui ra khỏi lưới. Có sao đâu. Lệnh Hồ Sung ta. Hắn đang muốn hết cả giỡn. Liếc mắt thấy thi thể nhà Bất Quần nằm phục dưới đất, thì vẻ hớn hở trên mặt liền mất đi. Đột nhiên khóe mắt ngấn lệ rồi chảy dài xuống. Bà còn tức giận chửi.
Tiểu tặc, ta không đập ngươi một trận thì khó nguôi được cái cơn giận này.
Bà vung tay trái lên, toàn tát vào má phải Lệnh Hồ Sung. Nghi Lâm la lên.
Má đừng.
Lệnh Hồ Sung đưa tay phải lên, trong tay đã cầm thanh trường kiếm. Lúc hắn nhìn thi thể của Nhạc Bất Quần nên đau lòng ngẩn ra. Lần lần đã nhét kiếm vào tay hắn. Hắn vừa chỉ trường kiếm ra, liền phóng bộ yếu huyệt trên vai phải của bà, bức bà lùi lại. Bà càng tức giận, thân người nhanh như gió, trường phóng quyền đánh, chân đã tới tấp loạn sờ ngầu. Trong khoảnh khắc đã liên tiếp tấn công 7-8 chiều. Lệnh Hồ Sung thân ở trong lưới cá, trường kiếm vung múa tùy ý, mỗi kiếm đều chỉ vào chỗ yếu hại trên người bà. Nhưng lúc mũi kiếm vừa đụng đến người bà thì hắn liền rút về. Hắn thi triển Độc Cô Cửu Kiếm, thiên hạ vô địch. Nếu không nhân nhượng thì bà đã sớm chết 7-8 lần rồi. Lại chết một số chiêu nữa, bà biết võ công của bà kém xa hắn. Bà thở dài, dừng tay không tấn công nữa, vẻ mặt rất khó coi. Bất Giới Hòa Thượng khuyên.
Đồng tử, mọi người đều là hảo bằng hữu, hà tất phải giận dữ làm chi?
Bà tức giận nói.
Lão nói nhiều làm cái gì?
Nỗi căm giận của bà không có chỗ xả, liền muốn chút lên người lão. Lệnh Hồ Sung ném trường kiếm chui ra khỏi lưới, cười nói. Bà muốn đánh ta cho hạ giận, ta để cho bà đánh đó. Và bà vung tay lên, bốp một tiếng tát mạnh vào má hắn một cái tóe lửa. Lệnh Hồ Sung la lên. Ôi cha! Hắn không tránh né. Bà tức giận nói.
Tại sao người không có né?
Ta né không kịp, biết làm sao. Bà hứ một tiếng, lòng biết hắn nẻ mặt Nghi Lâm mà nhường cho mình, nên phải biết nhắc lên nhưng không đánh nữa. Lành lành nắm tay Nghi Lâm nói.
Tiểu sư muội, may mà được tiểu sư muội đến cứu kịp thời. Nhưng tại sao tiểu sư muội biết mà đến vậy?
Nghi Lâm nói.
Tiểu nghi và các vị sư tỷ đều bị thủ hạ của người này bắt hết á.
Cô vừa nói vừa chỉ tay vào thi thể Nhạc Bất Quần.
Tiểu nghi và ba vị sư tỷ bị giam trong một sân động. Chiều rồi á, gia gia và má đến cứu tiểu nghi ra. Gia gia với má và tiểu nghi cùng Bất Khả Bất Giới và ba vị sư tỷ tất cả phân ra đi cứu các vị sư tỷ còn lại. Tiểu nghi đang đi xuống núi, nghe phía trên có người nói giống như thanh âm của Lệnh Hồ Đại Ca, liền chạy lên xem thử.
Doanh Doanh nói.
Ta và Lệnh Hồ Đại Ca định đi tìm khắp nơi nhưng mà không thấy ai hết. Té ra cái gì bị giam trong sơn động.
Lệnh Hồ Sung nói. Vừa rồi nó tại áo vàng đó là người rất xấu xa, để nó chạy thoát ta không an lòng chút nào. Hắn lượm trường kiếm dưới đất lên nói tiếp. Chúng ta mau đuổi theo.
Cả đoàn 5 người liền chạy xuống ngọn sám hối. Đi không bao lâu thì thấy Điền Bá Quang và 7 đệ tử Hằng Sơn từ trong sân cốc kéo nhau ra, trong đó có cả Nghi Thanh. Ai cũng thấy vui mừng. Lệnh Hồ Sung thầm nghĩ.
Địa hình chim hoa sơn, trong thiên hạ chỉ e không có mấy người thông thuộc bằng ta. Ta không thể biết là dưới sân cốc này còn có sơn động khác. Điền huynh là người ngoài, mà sao lại biết? Thật là kỳ.
Hắn kéo tay áo Điền Bá Quang lùi lại cho hai người đi sau mọi người. Lên Hồ Xuân nói,
Điền huynh, trong sân cốc âm u này của Hoa Sơn có một bạch đập, ngay cả tiểu đệ cũng không biết, mà sao huynh tìm thấy được, thật khiến người ta khâm phục.
Điền Bá Quang mỉm cười nói,
đó cũng đâu có gì kỳ lạ. À phải rồi, thì ra Điền huynh bắt giữ bọn đệ tử Hoa Sơn rồi bức vấn họ phải không? Đâu có phải. Vậy tại sao Điền huynh biết được? Tiểu đệ muốn thỉnh giáo.
Vẻ mặt Điền Bá Quang bẽn lẽn, cả mỉm cười nói,
chuyện này nói ra thiệt là bất nhã, tại hạ không có nói đâu.
Lên Hồ Xuân càng hiếu kỳ, không nghe không được, bèn cười nói,
Điền huynh và tiểu đệ đều là con người phiêu bạt giang hồ, đâu có gì là bất nhã đâu, mau nói ra cho tiểu đệ nghe đi. Tại hạ nói ra rồi á, thì xin lãnh hồ chữ môn đừng bỏ tắt nghe. Điền huynh đã cứu cái vị sư tỷ muội của phái Hàng Sơn, tại hạ đa tạ Điền huynh không hết, há có lý nào mà lại trách Điền huynh. Này, không có dấu gì lãnh hồ chữ môn, tại hạ có một tánh xấu, chữ môn đã biết rồi. Từ ngày thái sư phụ cảo trọc độc tại hạ, sau đã pháp danh là bất khả bất giới, tại hạ đương nhiên không thể tái phạm sắc giới.
Lên Hồ Xuân nghĩ, bất giới hòa thượng sang đe gã bằng các pháp danh cổ quái, bất giác mặt hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Điền Bá Quang biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, mặt gã đỏ lên nói tiếp,
nhưng mà xưa nay đó, tại học được một cái tài mà không bao giờ quên được, bất luận cách bao xa, chỉ cần có phụ nữ tụ tập là tại hạ liền phát giác ra ngay.
Lần Hồ Xuân ngạc nhiên hỏi,
đó là cái tài gì? Tại hạ cũng không biết là cái tài gì nữa, giống như là có thể nghe được mùi hương thân thể phụ nữ khác đàn ông vậy đó. Người ta nói có những cao tăng có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, còn Điền huynh lại có thiên tị thông à? Xấu hổ quá, xấu hổ quá. Cái bản lãnh này của Điền huynh đó, nguyên trước kia làm nhiều chuyện xấu, rèn luyện lâu năm mới được, không ngờ hôm nay lại dùng đến để cứu đệ tử phải Hàng Sơn ta.
Doanh Doanh quay đầu lại muốn hỏi hắn đang cười chuyện gì, nhưng thấy vẻ mặt của Điền Bá Quang rụt rè bản lẽn, đoán rằng là không phải chuyện đàng hoàng nên cô liền im. Điền Bá Quang đột nhiên dừng bước nói,
bình thái gần đây giường của đệ tử phái Hàng Sơn.
Gã khịt mũi mấy cái, đi hướng về bụi cỏ rậm dưới sườn núi, cúi đầu tìm kiếm. Một lúc sau, reo lên một tiếng, chỉ tay xuống đất la lên,
ở đây rồi.
Gã chỉ tay vào một đống đá gồm mấy tảng đá to, mỗi tảng đá đều nặng khoảng 200-300 cân. Gã liền lăn một tảng đá đi, bất giới Lệnh Hồ Xuân đến giúp sức. Trong khoảnh khắc, đã lăn hết mười mấy tảng đá, phía dưới là một tảng đá phẳng màu xanh. Ba người hợp lực khiêng tảng đá lên, thấy lộ ra một cái động. Ở dưới động có mấy ni cô nằm, quả nhiên là đệ tử của Hàng Sơn. Nghi Thanh và Nghi Mẫn vội nhảy xuống động, dìu đồng môn lên. Sau khi dìu mấy người, thấy ở phía dưới còn có người nữa, người nào cũng đang thoi thóp. Mọi người vội kéo đệ tử Hàng Sơn bị giam ở dưới động ra, thấy bọn Nghi Hòa, Trịnh Ngạc, Tần Quyên đều có ở trong đó. Trong địa động này nhốt hơn 30 người. Nếu qua 1-2 ngày nữa thì tất cả đều chết. Lần Hồ Xuân nghĩ, sư phụ hạ thủ tàn độc như vậy, không khỏi rùng mình, khen Điền Bá Quang.
Điền huynh, bản lãnh này của Điền huynh thật hiếm có trên đời. Nếu sư tỷ sư muội bị nhốt ở dưới lòng đất mà Điền huynh vẫn gửi ra được, thật khiến cho người ta khâm phục. Đó cũng đâu có gì lạ, mai vào thăm các vị sư bá sư thúc, còn có nhiều vị tục gia. Hả? Sư bá sư thúc à? Phải rồi, Điền huynh là đệ tử Nghi Lâm tiểu sư muội mà. Nếu những người bị giam đều là sư bá sư thúc xuất gia thì tại hạ cũng không phát hiện ra được đâu. Thì ra người tục gia và người xuất gia có mùi khác nhau à? Điều này là đương nhiên rồi. Phụ nữ tục gia có sức dầu thơm, có dùng son phấn.
Đến lúc này, Lệnh Hồ Xuân mới hiểu ra. Mọi người ra sức hối hả cứu người. Bọn Nghi Thanh và Nghi Lâm dùng nón hứng nước ở khe núi cho từng người uống. May mà sơn động này có khe hở để thông khí. Đệ tử Hằng Sơn đều có luyện nội công, tuy bị giam nhiều ngày, nhưng cũng không đến nỗi nguy đến tính mạng. Bọn Nghi Hòa tu luyện tương đối tinh thâm, nên sau khi uống mấy hớp nước thì thần trí hồi phục lại ngay. Lệnh Hữu Xung nói,
chúng ta cứu mới được 1/3 số người. Điền huynh, xin Điền huynh đại triển thần thông đi tìm tiếp đi.
Bà trừng mắt liếc ngang Điền Quá Quang rất nghi ngờ hỏi,
những người này bị nhốt ở đây sao ngươi biết? Chắc lúc bọn họ bị giam ngươi ở gần đó phải không?
Điền Bá Quang rồi nói,
dạ không phải, không phải. Đệ tử lúc nào cũng theo thái sư phụ, không có rời Thái sư phụ lão danh gia một nửa bước.
Bà xa sầm nét mặt quát, người lúc nào cũng theo dõi sát lão ư? Điền Bá Quang la thầm không may, lòng nghĩ hai vợ chồng lão gương dở lại đành, dọc đường lúc khóc lúc cười, có lúc đánh mắng, có lúc thân thiết, tất cả đều thầm nghe thấy hết. Vì thấy sư nương này thẹn quá giận thì thật là hỏng bét, gã vội nói.
Dạ, hơn nửa năm nay, đệ tử lúc nào cũng theo Thái sư phụ, cho đến mười mấy ngày trước đây mới chia tay, không dễ gì hôm nay lại tương hội với Hoa Sơn.
Bà bán tính nhắn nghi hỏi, vậy thì những người cô bị nhốt trong địa động này, làm sao ông mới biết? Điền Bá Quang nói.
Dạ, chuyện này...
Nhất thời, gã không biết nói như thế nào, rất là lúng túng. Ngay lúc này, bỗng nghe giữa lưng chừng núi, mấy chục cây tù già, đồng thời thổi vang lên. Tiếp theo, tiếng trống vang dội, giống như thiên binh vạn mã kéo đến. Mọi người đều ngạc nhiên, doanh doanh nói khẽ vào tai Lệnh Hồ Xuân. Gia gia của tiểu muội đến đó. Lệnh Hồ Xuân ồ lên một tiếng, hắn muốn nói. Thì ra là nhạc phụ đại nhân của ta đại giá quang lâm. Nhưng lòng hắn cảm thấy có điều gì không ổn, nên không nói ra. Trống đánh một lúc, tiếng tù già lại vang lên. Bà nói, quan binh đến hay sao vậy? Đột nhiên, tiếng trống và tiếng tù già đồng thời dừng lại. 7-8 người cùng lớn tiếng tung hô.
Nhân nguyện vị thần giáo, dân thành võ đức, các vị thương sinh, nhận giáo thủ gia thân.
7-8 người này đều là cao thủ nội gia, công lực vô cùng thâm hậu, cùng tung hô vang dội cả sân cốc. Giữa quần sơn, bốn bề âm hưởng vọng lại, nhậm giáo chủ giá lâm, nhậm giáo chủ giá lâm, uy thế khiếp người, bọn bất giới hòa thượng đều biến sắc. Hồi âm chưa dứt, thì nghe vô số thanh âm cùng tung hô.
Thiên thu vạn ải, thống nhất giang hồ, nhận giáo chủ trung hưng thắng giao, họ giữ sơ tề.
Thanh âm này, ít nhất cũng có 2-3 ngàn người, bốn bề gian dồi.
Trung hưng thắng giao, họ giữ sơ tề, trung hưng thắng giao, họ giữ sơ tề.
Qua một lúc sau, tiếng tung hô dừng lại, bốn bề tĩnh lặng, có người lớn tiếng nói.
Nhật nguyệt thần giáo, văn thành võ đức, trạch bị thương sinh, nhập giáo chủ có lệnh, từ trưởng môn nhân đến các đệ tử môn hạ của ngũ nhạc kiếm phái nghe đây, tất cả cùng lên tương hội ở thạch lâu ngọn chiêu dương.
Người này lớn tiếng nói liên tiếp 3 lần, lão dừng một lúc rồi nói tiếp.
Thập nhị đường tránh có hương chủ, thanh trá các ngọn núi, các sơn cốc, canh giữ yếu đạo, không cho bọn người tạp vũ hành tẩu náo loạn, người nào không tuân hiệu lệnh thì giết không tha.
Liền có 20-30 người dạ rang. Lần đầu xung và doanh doanh đưa mắt nhìn nhau, lòng hiểu hiệu lệnh của người đó là thanh tra các ngọn núi sơn cốc, canh giữ các yếu đạo, là bức mọi người trong ngũ nhạc kiếm phái phải đi lên ngọn chiêu dương hội kiến nhậm giáo chủ. Lần đầu xung thầm nghĩ,
lão là phụ thân của doanh doanh, không lâu nữa ta sẽ thành công với doanh doanh, phải đi gặp nhậm giáo chủ mới phải.
Hắn nghĩ vậy liền nói với bọn Nghi Hòa.
Đồng môn sư tỷ muội của chúng ta còn nhiều người chưa thoát nạn, xin nhờ vị điền huynh này dẫn đường đi cứu hết ra. Nhậm giáo chủ là phụ thân của Nhậm đại tiểu thư, chắc cũng không đến nỗi làm khó các vị. Tại hạ và Nhậm đại tiểu thư đi lên đỉnh Đông Phong trước, các vị sư tỷ sau khi hội đủ thì mọi người đến Đông Phong tương tự.
Bọn Nghi Hòa, Nghi Thanh, Nghi Lâm cùng đáp, liền theo Điền Bá Quang cứu người. Bà tức giận nói,
lão dựa vào cái gì mà ở đây quên quang, ta cứ không đi gặp lão, để xem lão hội nhậm phán xét giết ta như thế nào.
Lệnh Hồ Xuân biết tính bà cố chấp, khó mà khuyên được. Dù khuyên được, lúc bà gặp nhậm ngã hành, thì trong lời nói chắc cũng có nói lời gia chạm với lão, lại quá không hay. Hắn liền hành lễ cáo từ vợ chồng bất giới hòa thượng, rồi cùng với doanh doanh đi về phía Đông Phong. Lệnh Hồ Xuân nói,
3 ngọn núi cao nhất của Hoa Sơn là Đông Phong, Nam Phong và Tây Phong, nhất là 2 ngọn đông tây cao nhất. Đông Phong tên chính gọi là ngọn chiêu dương, gia gia của doanh muội chọn ngọn núi này thường gọi với quần hào ngũ nhạc kiếm phái là có ý lệnh cho Quần Hào cùng lên Chiêu Dương bái kiến. Ra ra của Doanh Muội kêu môn hạ của Ngũ Hành Kiếm phái cùng lên ở Chiêu Dương, chẳng lẽ trưởng môn nhân của các phái đều ở Hoa Sơn này hay sao?
Gần Gần nói, trong buổi dạ kiếm phái, ba vị trưởng môn nhân Nhạc Tiên Sinh, Tả Lánh Thiền, Mạc Đại Tiên Sinh đều tạ thế trong ngày hôm nay. Phái Thái Sơn chưa nghe nói có ai làm trưởng môn nhân. Trong buổi nhạc chính phái, kỳ thực chỉ còn lại có một mình Xuân Ca làm trưởng môn mà thôi.
Anh hùng ngũ phái, ngoài Phái Hàng Sơn ra, còn lại đều chết trong hậu động ngọn sám hối, mà chúng đệ tử Phái Hàng Sơn đều bị khốn đốn.
Xuân Ca sợ gia gia của tiểu muội thừa cơ hội này muốn gom hết ngũ nhạc kiếm phái vào trong rọ, phải không? Lệnh Nội Xuân gật đầu thở dài nói,
kỳ thật thì không cần lão gia động thủ, ngũ nhạc kiếm phái đã không còn lại bao nhiêu người.
Nhạc Tiên Sinh dụ lừa gạt hảo thủ của ngũ nhạc kiếm phái, kéo đến Hoa Sơn xem kiếm chiêu trên vách đá, mua đồ thanh trừ người có võ công cao cường trong các phái, để lão vững vàng làm trưởng môn nhân ngũ nhạc phái, không có người khác phái tranh giành với lão. Nước cờ này vốn rất cao minh, không ngờ Tả Lãnh Thiền được tin này, thừa cơ hội mời mười mấy tên mù ở trong động tối để giết lão.
Nói mời nói, người mà Tả Lãnh Thiền muốn giết là sư phụ của ta, chứ không phải là ta.
Lão không ngờ Xuân Ca cũng đến, kiếm thuật của Xuân Ca rất là cao minh, sớm đã hơn cả chiêu số khác trên vách đá, đương nhiên sẽ không đến động này để xem kiếm chiêu. Chúng ta đi vào sân động chỉ do trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.
Doanh Muội nói cũng phải. Kỳ thực thì Tả Lãnh Thiền không có thủ án gì với ta. Hai mắt của lão bị sư phụ ta đâm mù, ngôi vị trưởng môn lại bị sư phụ ta tự đoạt, nên lão mới hận sư phụ ta đến tận xương tủy.
Xem ra Tả Lãnh Thiền đã sắp đặt kế sách trước, muốn dụ Nhạc Tiên Sinh vào động, sau đó thừa lúc đêm tối mà giết lão. Không biết sao kế sách này bị Nhạc Tiên Sinh biết được. Lão canh ở cửa động quăng lưới để chụp người. Thật là bọ ngựa bắt xe, dành khuyên rình sau lưng. Bây giờ Tả Lãnh Thiền và sư phụ của Xuân Ca đều chết cả rồi. Nguyên nhân trong chuyện này chỉ e rằng không ai biết được. Lệnh Hồ Xuân gật đầu buồn bã. Doanh Doanh nói, Nhạc Tiên Sinh lừa phỉnh các cao thủ của ngũ nhạc kiếm phái đến. Chuyện này đã có mưu đồ từ lâu rồi. Hôm tỷ võ đoạt xoáy trên Trung Sơn, tiểu sư muội của Xuân Ca thi triển kiếm pháp tinh diệu của các phái Thái Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn, Tung Sơn. Cao thủ của bốn phái đều được tận mắt thấy. Đương nhiên là ham muốn được xem nữa. Chỉ có bọn đệ tử phái Hằng Sơn đã được Xung Ca truyền thụ kiếm chiêu trên vách đá rồi, nên bọn họ không lấy gì làm lạ. Đệ tử môn nhân của ba phái Thái Sơn, Hành Sơn, Tung Sơn đương nhiên là đến khắp nơi để dò hỏi những chiêu kiếp của Nhạc tiểu thư học được từ đâu. Nhạc Tiên Sinh ngầm tiết lộ phong thanh, hẹn định ngày mở vách hậu động, hảo thủ của ba phái này không tranh nhau kéo đến sâu cho được.
Chúng ta là người học võ, vừa nghe đến chỗ nào có thể học võ được, võ công tinh diệu, dù phải hiểm nguy đến tính mạng, cũng quyết không bỏ lỡ cơ hội, nhất là chiêu thức cao diệu của một phái, thì càng phải xem cho bằng được. Cho nên, giống như Mạc Đại Sư Bá, là cao nhân, không tranh đoạt lợi với đời, sống đời thanh bạch, cũng bị tán mạng ở trong sơn động.
Nhạc Tiên Sinh đoán rằng phái Hằng Sơn của Xuân Ca sẽ không đến, nên ăn bài cách khác, dùng thuốc mê để ám toán mọi người, bắt hết đưa lên Hoa Sơn.
Ta không hiểu tại sao sư phụ lại phải lao tâm tổn sức, đưa hết các đệ tử môn hạ lên núi. Đường xa xa xôi, rất dễ xảy ra chuyện. Lúc đó, sao không giết bọn họ trên Hằng Sơn? Há không tiện hơn hay sao?
Hắn ngừng một lúc rồi nói.
Ta hiểu ra rồi. Nếu giết hết đệ tử phái Hằng Sơn, thì trong ngũ nhạc kiếm phái mất đi một phái Hằng Sơn. Sư phụ có làm trưởng môn ngũ nhạc phái. Nếu thiếu đi phái Hằng Sơn, thì mới bị trưởng môn ngũ nhạc phái này của lão không những bị khập khiễng, mà ngay cả cái tên gọi cũng tỏ lam nữa.
Đây cũng là một nguyên nhân, nhưng mà tiểu muội đoán rằng còn có một nguyên nhân lớn khác nữa đó. Hay nhất là nhữ để có thể bắt được Xung Ca, thì có thể đổi với tiểu muội một thứ gì đó. Nếu không thì đem bọn đệ tử của môn hạ Xung Ca bắt hết để uy hiếp Xuân Ca. Tiểu muội không thể tù thủ bàng quan, đem thứ đó để đánh đổi người với lão. Lệnh Hồ Xuân hiểu ra, vỗ đùi cái bếp rồi nói.
Đúng rồi, sư phụ của ta muốn thuốc giải tam thi đáo thần đan.
Sau khi Nhạc Tiên Sinh bị mất uống thuốc này, đương nhiên là ngày đêm bất an, nóng lòng muốn có thuốc giải. ngày nào không có thuốc giải đó, thì ngày đó khó yên lòng. Lão biết là chỉ có bắt hay là uy hiếp được Xuân Ca mới có thể lấy được thuốc giải.
Điều này đương nhiên rồi, ta chỉ bảo bối rồi khác của Doanh Muội, cũng chỉ có dùng ta mới có thể đổi thuốc giải của Doanh Muội mà thôi.
Doanh Doanh biểu môi, lão dùng Xuân Ca để đổi thuốc của tiểu muội nên tiểu muội mới không chịu đổi. Dược liệu chế thuốc giải thì tìm rất khó, chế luyện thì càng không có dễ đâu. Đó là vật vô giá, há có thể dễ đem cho lão sao?
Người ta thường nói dễ cầu vật vô giá, khó cầu được tình lang.
Doanh Doanh đỏ bừng mặt nói khẽ, con chuột bò lên tối trời, tự xưng tán mình mà không biết thẹn. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi đến một sơn đạo rất hẹp. Sơn đạo này thẳng dốc lên trên, hai người không thể đi ngang vai nhau được. Doanh Doanh nói, Xuân Ca đi trước đi. Lệnh Hồ Xuân nói,
hay là Doanh Muội đi trước đi, nếu Doanh Muội có té thì có thể đằng sau ôm lại.
Không, Xuân Ca đi trước đi, không được quay đầu lại liếc nhìn tiểu muội. Lời của bà nói thì nhà ngươi phải nghe theo đó.
Được, ta đi trước, nếu ta bị té đó thì bà phải ôm ta lại nhé.
Không được, không được. Cô sợ hắn giả vờ trượt chân để đùa với cô, liền đi lên sơn đạo trước. Doanh Doanh thấy hắn tuy nói cười nhưng vẻ mặt buồn bã, sau tiếng cười lại hiện ra vẻ thê lương. Cô biết hắn rất khó quên được cái chết của Ngạc Bất Quần. Trên đường đi, hắn cố nói cười cho khuây khỏa. Qua mấy khúc quanh, đã đến ngọn ngọc nữ. Lệnh Hồ Xuân chỉ cho Doanh Doanh xem, đây là bồn rửa mặt, đó là bục trang điểm của ngọc nữ. Doanh Doanh biết ngọn ngọc nữ này là nơi hắn và Nhạc Linh Sang năm xưa thường đến du ngoạn. Cô sợ hắn càng thêm đau lòng, nên vội vàng liếc sơ qua rồi bước nhanh đi, không hỏi hắn tỉ mỉ. Xuống một con dốc nữa, thì có một con đường nhỏ đi lên ngọn Chiêu Dương. Trên đỉnh núi, nơi nào cũng có trạm canh, y phục của giáo chúng Nhật Nguyệt Thần giáo phân ra bảy màu, tùy theo màu cờ, rất trật tự chỉnh tề. Cách bố trí giống như trên Hắc Mộc Nhai ngày trước, nhưng cảnh tượng xem ra càng nguy nghiêm hơn. Lệnh Hồ Xuân ngấm ngầm khâm phục.
Nhất giáo chủ quả là người có học vấn cao. Ngày hôm đó, ta trông lãnh mấy ngàn người tấn công thành chủ Thiếu Lâm, làm náo loạn lộn xộn cả lên, thành ra một trận bát nháo. Đâu có được như Nhật của Thần giáo, đâu đó thống nhất tề chỉnh như một cơ thể, mấy ngàn người như một. Đông Phương Tân Tại đương nhiên cũng là một nhân vật vô cùng tài giỏi, nhưng sau đó thần chí bị lệch lạc, đem đại sự trong Thần giáo giao cho Dương Liên Đình, nên chỉ thắc một ngày sơ sắc tàn tạ, không một thấy uy thế nữa.
Giáo chúng Nhật Nguyệt Thần giáo thấy Doanh Doanh đến đều cung kính cúi người hành lễ, đối với Lệnh Hồ Xuân cũng rất cung kính. Các cấp bậc dưới cờ từ chân núi đến lưng chừng núi, rồi từ lưng chừng núi đến đỉnh núi, từng tự báo tin cho Nhậm Ngã Hành biết. Lệnh Hồ Xuân thấy ngọn Chiêu Dương này, từ dưới chân núi lên đến đỉnh núi, mỗi nơi hiểm yếu đều bố trí đầy giáo chúng, ít nhất cũng có 2.000 người.
Kính thưa quý thính giả, chuyện Tiếng Vọng Giang Hồ hôm nay của chúng tôi xin được tạm ngừng ở đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Bỗng Châu tuần tới.
Đời như nước trôi ngàn phương,
ta tìm đến bên nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Đường nào biết khi chỉ vô tình thôi, cho lòng mang những cơn sầu đau,
vui đớn đau bao giờ
ta. Cho dù cuốn say thương hờ. Bye.